This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi mà lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Vâng, một lần nữa Michael trở lại với chương trình hỏi đáp. Cũng giống như những nghiên nói, Michael sẽ trả lời những câu hỏi nào liên quan tới cảnh sát, liên quan tới luật lệ, không phải là tư vấn luật, nhưng mà liên quan tới luật lệ nhờ mỗi ngày mình vi phạm hay là mình có thể đối mặt những cái luật lệ mà mình không có biết, thì Michael có thể trả lời những cái câu hỏi đó. Quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi và Michael sẽ trả lời.
Vâng, mấy ngày nay trời lạnh quá ha anh.
Vâng, cái này nó cũng, ngày hôm qua là nó xuống tới 15 độ gì đó. Thì nó nói là cái ngày lạnh nhất từ năm 1939 tới bây giờ là ngày lạnh nhất. Nhưng mà thì cái thời tiết nó cũng vậy thôi. Nó không phải giống như những người ta nói là global warming. Nó cũng lạnh. Nhưng mà mình thấy mình cũng đỡ hơn những cái thành phố ở trên, như là ở trên Michigan. Mình có thấy những cái thời tiết nó dữ dội hơn ở dưới này nhiều. Đối với trên này cũng đỡ, lạnh cái này nó không có bị mưa, mà mưa kiểu mà drizzling á là nó cho đường phố nó bị trơn á, nó cũng đỡ một phần. Lạnh thì cũng lạnh thiệt, nhưng mà cũng không có đến nỗi mà phải xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình một lần nữa là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì nghe nói Sở Cảnh sát Dallas đang có kế hoạch thu nhận và tuyển thêm khoảng 300 cảnh sát, phải không anh?
Dạ đúng anh, tại vì lúc mà kỳ bầu cử vừa rồi đó thì ở trên nó có ba cái proposition để nó bầu, thì nó được người dân ủng hộ hai cái đó. Một là nó người dân người ta có thể thưa kỳ bất cứ người nghị viên nào của thành phố mà không có làm tròn bổn phận của những người đó. Thứ hai nữa là một cái proposition nữa là thành phố phải đáp ứng cái đầy đủ của cái số người cảnh sát cho mỗi bao nhiêu người 10.000 người dân á, thì một cảnh sát tổng cộng như vậy là cũng phải lên ít nhất cũng phải là 900 người. Thì với cái điều proposition đó thì thành phố Dallas cũng bỏ ra một cái số tiền để tuyển nhân viên cảnh sát mới. Thì Michael thấy là những người mà gia nhập cảnh sát của Dallas thì cũng rất là nhiều, tại vì mỗi thứ năm nó đều có cái test ở chỗ ngay chỗ Michael làm việc, là chỗ headquarters đó, thì nó có cái test cho những người mà nó có 3 ngày testing liên tiếp. cái bởi vì nó làm 3 ngày testing, có nghĩa là 3 ngày mình đều test hết, thì nó làm cho dễ cho những người nào mà từ ở ngoài tiểu bang khác mà vô đây muốn chọn về cảnh sát của Dallas này á, thì người ta có thể bay xuống đây, người ta ở khách sạn hay ở nhà người thân gì đó, người ta có thể thi 3 ngày liên tiếp. Sau khi 3 ngày liên tiếp người ta thi xong rồi thì người ta chỉ đợi để cho cái unit background để nó điều tra cái lý lịch của mình thôi. Còn nếu những người nó cũng có những cái testing sai như là một ngày này ngày kia ngày nọ đó thì nó cũng có, nhưng mà có 3 ngày liên tiếp thì thường người ta hay chọn cái 3 ngày liên tiếp đó, nên vừa thi thể lực vừa interview vừa lấy test, tất cả nó đều làm trong 3 ngày đó. Lại giờ cảnh sát cũng mới ra một cái ông cảnh sát trưởng tạm thời đó, thì ông có ra một cái thông báo cho tất cả nhân viên cảnh sát về thi hành cái luật của immigration, cái luật mà định cư nước Mỹ đó. Thì quý vị cũng biết là cái luật immigration là của liên bang chứ không phải là của tiểu bang. Cái đó vấn đề của liên bang, thì liên bang dĩ nhiên những người đó người ta vô nước Mỹ người ta phạm luật là phạm luật của liên bang. Thì để liên bang xử chứ người cảnh sát của thành phố Dallas hay là những thành phố khác hay là của tiểu bang Texas á, thì mỗi người có bổn phận riêng, nhưng mà riêng đối với thành phố Dallas á, thì ông ra thông cáo tất cả những nhân viên cảnh sát thì phải theo cái luật cái policy của cảnh sát là khi mà tất cả những người nào mà gọi 911 á, không có bất kể cái người đó là legal hay không phải là legal, có hợp pháp hay không hợp pháp, những người nào gần gọi cảnh sát á, cảnh sát đều tới và hỗ trợ sự giúp đỡ cho những người đó, bất kể những người đó là có phạm luật hay không phạm luật, phạm luật di trú hay không, cái đó mình không cần, cảnh sát không cần biết, và cảnh sát cũng không có được định bởi khi mà tới mà hỏi, thí dụ mà anh có giấy tờ, thí dụ cái người đó đưa giấy tờ nó là tôi không có giấy tờ này nọ, cảnh sát không có quyền bắt cái người đó và cũng không có được quyền thông báo cho bên phía bên sở di trú về cái người đó có bị phạm luật hay không. Nhưng khi mà người cảnh sát mà bắt một cái người nào đó mà phạm về một cái đạo luật luật hình sự của tiểu bang á, thì lúc mà đưa cái người cảnh sát này vô tù á, cái người cảnh sát có quyền nha, tại vì ở trong tù nó cũng có một cái văn phòng của ICE, có quyền thông báo cho bên phía ICE nói là tôi vừa mới bắt một người của quốc tịch này vô tù. Tại vì khi mà một người cảnh sát mà bắt một người của một quốc tịch khác mà không phải là thường trú nhân hay là quốc tịch của nước Mỹ á, thì thí dụ như Michael nói một người đó bị bắt của thành phố của nước Cuba, thì khi mà bắt xong á, cái người này nói là tôi là công dân của nước Cuba, thì bổn phận của người cảnh sát đó phải điện thơ tới tòa lãnh sự hay tòa đại sứ của cái nước đó, nói là chúng tôi là nhân viên của cảnh sát Dallas, chúng tôi vừa bắt một cái người dân của nước các anh, thì mình phải thông báo cho lãnh sự quán nó biết. Nhưng mà với cái điều kiện cái người bị bắt người ta phải đồng ý. Ví dụ mà Michael bắt một người, người ta nói là tôi là ở nước Cuba, thì Michael hỏi là anh có muốn đại sứ quán hay lãnh sự quán của anh thông báo về cái việc mà anh bị bắt ở đây không? Cái người nếu mà người đó nói không á, thì cảnh sát không có cần phải làm. Còn nhìn nếu mà người đó nói chứ tôi muốn anh thông báo cho lãnh sự quán, thì lúc đó mà cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho bên lãnh sự quán qua một cái điện thơ, nói là chỉ là tấn táo thắt là tôi sẽ bắt, và ngay sau đó thì cái người cảnh sát đó sẽ thông báo cho cái văn phòng ai ở trong tù, nói là tôi bắt có người quốc tịch này, thì người nhân viên của ai sẽ người ta sẽ ra người ta họ người ta sẽ lúc người ta cứ có hỏi lúc đó người đó người ta có quyền cái người nhân viên của ICE người ta có quyền hỏi về cái di trú người này có hợp pháp hay không, và tất cả những người bên phía bộ phận ICE nó có cái database nó rất là lớn, nó có thể biết là mình vô cửa khẩu nào, đi bằng đường gì, đường máy bay hay gì, hay là mình có bị trục xuất gì, tất cả đều biết hết. Thì lúc đó thì người ICE nói người ta sẽ có bổn phận là người ta sẽ hold cái người này, nó gọi là immigration hold, có nghĩa là cái người này cũng không có được thí dụ cái người này, cái tiền bond của cái người này là 100 đồng, cái người đó đóng bond cũng không có thể được ra ngoài hầu cha, không có được vậy. Tại vì khi mà immigration hold có nghĩa là dù người này có mấy cái bond, có mấy cái tiền thế chân á, nhưng mà cũng không được ra, tại vì bên immigration nó đòi giữ cái người này thì bắt buộc cái tiểu bang đó phải rồi. Cũng giống như anh cũng biết là những nhiều thành phố nó gọi là sanctuary city đó, thì những thành phố đó nó có cái đạo luật là nó không có cần phải thông báo cho bên ICE biết thì nó có thể thả ra. Còn nếu mà người, bởi vì ông khi mà ông Trump lên đó, ông nói là ông sẽ cắt tất cả những cái người nào, ông sẽ thưa những thành phố nào mà không có hợp tác với phía liên bang.
Dạ, yeah. Rồi cảm ơn sự chia sẻ của anh Michael Bùi. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Liên quan đến những cái gì mà anh Michael Bùi vừa mới chia sẻ đó, thì được biết những cái thông tin trước đây thì dưới thời của cựu Tổng thống Biden á, thì những cái nhóm buôn người, những cái nhóm đưa những cái di dân từ các nước đi lậu vô Hoa Kỳ bằng cái đường bộ cũng như đường hàng không đó, từ phía bắc của Canada cũng như là phía bên Mexico đó, thì họ nói rằng họ chỉ cách cho những người mà di dân lậu lọt vào Hoa Kỳ là khi mà vô đến đất Hoa Kỳ rồi thì bỏ hết visa, bỏ hết giấy tờ tùy thân đi. Mục đích là gì? Để cho khi mà bị các cơ quan thực thi công lực của Hoa Kỳ giữ thì không biết người này đến từ đâu. Tại vì và những người này cũng không biết tiếng Anh nữa, khi mà các nhân viên di trú hỏi thì họ cũng không trả lời được bằng tiếng Anh, cho nên người ta sẽ không biết được nguồn gốc từ đâu, thì do đó thì sẽ được họ đồn nhau là sẽ được Mỹ giữ lại và cho tị nạn chính trị. Nhưng mà khi mà bây giờ Tổng thống Trump lên thì sẽ trục xuất hết tất cả những người đó, nhưng mà cũng không biết nguồn gốc từ đâu, tại vì giấy tờ mất tích tiêu hết trơn rồi. Thì nghe nói rằng là Tổng thống sẽ cho trả lại, tức là đi vô từ hướng nào, chẳng hạn đi từ hướng Mexico hoặc là hướng Canada thì sẽ trả lại cho Canada hoặc là trả trả lại Mexico. Điều đó có đúng không anh?
Cũng có đúng, mà Michael cũng có nghe về vấn đề đó thì cũng đúng. Nhưng mà nếu mà nói về cái giấy tờ mình đốt đi á, nhưng mà cái người đó người ta vẫn biết là cái tại vì những người mà qua đây á không phải là những người mà career criminal, có nghĩa là những người mà career criminal á, người ta không phải là, người ta vẫn là người dân thường. Nhưng mà với những cái câu hỏi của bên phía ICE, bên phía nhân viên công lực á, thì trước sau gì người ta cũng biết là cái người này từ nước nào tới. Cái đó rất là dễ anh, tại vì Michael trong cái thời gian Michael điều tra đó, những cái vụ mà người ta đâm chém hay là bắn nhau á, nhiều khi Michael cũng có thể điều tra ra và người ta cũng thể khai báo ra làm cái việc đó. Thì với một cái người dân thường á, những cái câu hỏi và những cái áp lực khi mà mình nói dối này nọ nó cũng khó lắm anh. Nó có, tại vì nói thiệt thì lúc nào cũng dễ hết, và nói dối thì trước sau gì cũng mòi ra. Thì nhân viên công lực người ta biết được cái người đó nói dối hay không nói dối, và trước sau gì người ta cũng biết được cái người đó đi từ đâu, ở thành phố nào, ở bên nước đó, bên nước họ, người ta ở thành phố nào, nó đều biết hết, chứ không phải là nó không biết đâu. Vâng, đúng cái với nếu mà anh đi từ, anh nhập vô biên giới lậu từ chỗ nào thì anh sẽ được trở về với nó, bởi vì ông cho mà ông mới ra những cái tariff cho Canada và Mexico là vậy. Tại vì nếu mà anh thấy ông hồi xưa lúc mà ông Biden á, thì bên phía Mexico nó đâu có cho điều động quân để đóng dọc theo biên giới để giữ mấy những người mà đi qua muốn qua nước Mỹ đâu, anh thấy không? Bây giờ nó phải cho người ra, nó ngăn chặn lại. Với một cái tin mới nhất bữa nay á, là hầu trong mấy tuần vừa rồi á, hầu như những người mà đột nhập vô nước Mỹ á, hầu như xuống con số zero, là chưa bao giờ có, hầu như xuống là người ta cũng là sợ. Bởi vậy rất là nhiều người người ta không có hiểu về cái lệnh trục xuất của ông Trump. Mình phải hiểu cái những người nào mà bị trục xuất, những người nào mà không bị trục xuất, thì cái đó thì cũng phải mình cũng nên tìm hiểu với những người luật sư nếu mà mình ở đây. giống như Michael nói chuyện lần trước á, nhưng nếu mà mình qua đây mà đi vào dân vô mà bằng cái đường mà qua Mexico hay Canada đó, thì mình có cái cơ hội mình cao để mình bị, nếu mà mình bị trục xuất á. Còn những người nào mà qua đây mà theo cái gì như là B2, như là tourist, hay là mình ở quá hạn, hay là student gì đó, thì những người đó người ta đúng, người ta cũng ở lâu, nhưng mà người ta đây qua đây hợp pháp, bằng cái đường hợp pháp, thì những người đó nó không khỏi là bị trục xuất liền bây giờ. Thì mình cũng nên ấy, và cái tin tức đó Michael cũng có nghe, đúng là ông Trump sẽ cho, nếu mà không có biết được, cho những người nào mà gia nhập về người ta ở nước nào thì người ta sẽ đưa về lại cái nước đó, và cái nước đó người ta, từ nước đó người ta sẽ có bổn phận đưa cái những người này về cái nước mà người ta tới.
Vâng, cho nên vừa rồi thì Bộ Nội an Hoa Kỳ cũng đã ra cái thông báo để mà nói khuyến khích tất cả những người dân các nơi trên thế giới không nên đi vào Hoa Kỳ nữa. Tại vì nếu mà quý vị bỏ tiền ra, quý vị nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ thì cũng chẳng được cái gì, vừa tốn tiền vừa không được cái gì, và có thể bị trục xuất, và cũng có thể là không bao giờ vĩnh viễn được vào Hoa Kỳ nữa, sẽ không đạt được cái giấc mơ Mỹ nữa. Cho nên Bộ Nội an Hoa Kỳ cũng vừa rồi cũng ra cái thông báo cho ngay nội địa Hoa Kỳ và trên toàn thế giới rằng là quý vị cứ ở ngay, đi vào đường vào Mỹ bằng con đường hợp pháp, bằng tất cả những cái chính sách, những cái luật di trú hợp pháp, và quý vị cũng có thể đạt được, sau này một vài năm sau quý vị có thể hy vọng quý vị có thể đạt được cái giấc mơ Mỹ mà không phải tốn tiền, mà không phải bị trục xuất. Thưa quý vị, thưa anh Michael Bùi, thì cho phép Dũng em đón vị thính giả. Dạ, chương trình xin chào. Hello. Xin mời quý vị gọi lại nha, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì thời gian vừa qua thì rất đông trong cộng đồng người Việt Nam của mình á, rất nhiều những cái nhà hàng của người Việt Nam cũng như những cái tiệm nail của người Việt Nam trước đây, khi mà chưa có cái chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp của Tổng thống Trump á, thì có rất đông những người di dân lậu cũng như những người ở lại bất hợp pháp làm việc trong các nhà hàng của người Việt mình cũng như những tiệm nail. Thì bây giờ với chính sách mới như vậy thì những người này rất là lo lắng, họ thắc mắc rằng nếu mà họ đang cho những người đó làm việc trong cơ sở thương mại của mình thì có bị tội gì không anh Michael Bùi?
Đúng ra mình mướn một người mà không có giấy tờ, không có cái thẻ mà employment card đó, thì là mình đã phạm tội rồi. Tại vì những người đó nếu nó không giấy tờ là mình mướn, là mình đã phạm tội luật của liên bang rồi. Nhưng mà vì anh mình cũng thấy là rất là nhiều người business, người ta cũng xét một cái risk, một cái sự nguy hiểm nào đó để người ta làm cái business, người ta để được bớt cái tiền overhead, thì cái đó là quyền của người ta. Nhưng mà nếu mà nói bây giờ mà ai mà nó vô đột nhập vô nhà hàng, đột nhập vô tiệm nail để bắt những người đó, thì Michael chưa thấy được là bên phía ai sẽ làm như vậy đâu, trừ khi những cái chỗ đó mà mướn những người làm đó, mà những người đó mà đã phạm tội về criminal và có lệnh trục xuất hay là lệnh bắt này nọ, hay là bên phía ai đã theo dõi này nọ, người ta có thể đột nhập vô. Thì nhiều khi mình cũng nghe những cái tin tức là ai đột nhập vô trường, rồi ai đột nhập vô mấy cái sở, nhưng mà mình phải biết là ai nó đột nhập vô để nó bắt những người đó là những người đó phạm về cái tội gì trước khi người ta làm ở đó, chứ không phải là người ta bị phạm một cái tội về luật di trú không, hay là ở quá hạn, chứ không phải là như vậy. Mình cũng biết là những người mà Việt Nam mà qua đây á, thường làm ở nhà hàng á, thì một phần số đông á, nhà hàng người ta cũng có mướn những em du học sinh có quyền đi làm, nhưng mà không có được làm một quá bao nhiêu giờ trong cái thời gian mà ở đây thôi, chứ không phải là không được đi làm nha. Thì quý vị mướn, quý vị trả tiền cash, cái đó là quý vị trả tiền cash hay tiền gì đó, cái đó là tùy theo quý vị. Nhưng mà những cái gì ai đi làm ở trong nước Mỹ này cũng phải đóng thuế hết, nhưng mà quý vị làm sao để cho mình đóng thuế cho hợp pháp thì mình làm. Còn nếu mà mình làm mà bất hợp pháp á, mình làm mình biết là sai mình vẫn làm á, có thể là mình sẽ không có bị đi tù, nhưng mà mình có thể bị phạt một cái số tiền là rất là lớn. Nó có thể giải quyết cho mình không hay không, đó là tùy theo những cái business đó. Michael không biết. Còn nếu mà quý vị mà làm trong những tiệm nail thì ấy, mà quý vị có cảm thấy là mình có 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 nên làm hay không nữa, thì quý vị nên tham khảo với một người luật sư để người ta cố vấn cho quý vị, người ta có nói ok bây giờ thì quý vị nên bắt đầu làm lại giấy tờ đi. Nó có thể lâu nhưng mà có thể làm lại giấy tờ để có thể ở đây hợp pháp, tại vì mình không phải là mình đi vượt biên qua những cái cửa khẩu đó.
Vâng, cảm ơn anh. Có một số những cái nhóm người họ đứng ngay những cái góc đường á, họ chẳng hạn sở cảnh sát hoặc hiệp hội cảnh sát chẳng hạn là cứu hỏa cái gì đó mà yêu cầu quyên góp cảnh sát, hoặc có khi gọi những cuộc điện thoại hoặc là thư gửi đến nhà, thì làm sao mà người dân có thể biết được những nhóm người đó là cảnh sát thật hay là giả anh, để mà có thể giúp đỡ nếu mà thực sự là vậy?
Thứ nhất, cảnh sát không có đứng đường để xin quỹ. Thường thường mình thấy là fire department nhiều hơn. Những cái người mà fire department của sở cứu hỏa đó, người ta đứng ngay cái những góc đường, rồi người ta có những cái đôi giày mà boots của cảnh sát mà mang á, người ta dùng cái những cái đôi giày mà mới, và người ta để người ta donate, và những cái số tiền mà donate đó sẽ cho những việc chữ lão hay là trẻ em orphan hay là tất cả những cái số tiền quyên góp á, thì người ta để cho fire department, chứ cảnh sát thì không có làm. Cái đó tại vì cảnh sát không có đủ nhân số để mà đi ra ngoài đường. Cảnh sát nó biết ơn cảnh sát nó bận rộn hơn bên phía fire department, thì fire department thì thường người ta ở xây sinh của người ta không có chuyện gì để đi làm á, thì người ta có một cái tháng hay là tới một cái tháng nào đó người ta sẽ ra, người ta cái đó là được sự đồng ý của thành phố. Còn những người mà đứng ở ngay góc đường mà đưa bảng mà để kiếm tiền donation á, người ta có quyền, tại vì cái đó là First Amendment, cái đó là freedom of speech, người ta có quyền đứng đó. Nhưng mà nếu mà người ta bước xuống đường để người ta nhận cái tiền mà đưa đó là người ta không có được. Những người đó người ta có thể đứng ở trên cái median để cầm tờ giấy, cầm tấm bảng là donation, nhưng mà với cái điều kiện đó người ta không được bước xuống đường. Nếu mà người ta bước xuống đường á, có nghĩa là on the public street á, là không có được. Nếu mà cảnh sát bắt có thể bắt cái người này về cái tội đó, và có thể giải tán cái nhóm đó. Thì nếu mà bởi vì nhiều khi anh thấy có nhiều người ta chỉ đứng ngay cái median thôi, chừng nào mình quay cái xíu mình cho tiền rồi người ta chỉ đưa cái tay ra để người ta hứng vô hay là ấy, còn nếu người ta bước xuống đường là có nghĩa là phạm luật. Còn đứng nhiều góc đường như vậy thì người ta không có phạm luật anh. Với vấn đề mà gọi mà xin tiền đó, thì mới đây cũng có một cái nhiều vụ xin tiền, nhiều vụ mà nó cái những mình có cuộc gọi từ hay là text message từ của Dallas North Tollway á, cái chỗ mà mình đi những cái con đường mà mình phải trả tiền đó, thì quý vị nên để ý nha, không có cái cơ quan nó không bao giờ gọi quý vị nói là quý vị đã thiếu tiền của họ và phải quý vị phải trả tiền này nọ, không là không có được không có được registration lại cái xe của mình. Quý vị những cái cơ quan đó người ta sẽ không, một là người ta gửi thơ chứ không bao giờ người ta gọi để đòi tiền quý vị hết, thì quý vị đừng có phone cho những cái việc đó. Michael nhiều như Michael cũng nhận được những cái cú text mà biết bằng tiếng Việt nha, biết bằng tiếng Việt rất là rõ ràng: ô, lâu quá tôi không gặp anh, có giờ này anh có khỏe không. Nếu mà mình thấy cái số phone đó không phải là cái người mình quen biết hay là mình cái người mình giữ lại cái tên đó, thì mình không nên trả lời, mình block lại cái số phone đó, mình không cần trả lời. Thì nếu mà cái người đó người ta muốn liên lạc với mình đó, thì người ta sẽ có cái cơ hội khác để người ta sẽ liên lạc với mình, chứ không cần phải một cái mình nói ô mình sợ mất cái ví dụ mình là business, mình sợ mất cái business này. Không phải vậy, quý vị đừng nên để cho người ta lừa, tại vì một hai cái test mình đổi qua đổi lại nó có thể gây ảnh hưởng cho tới mình đâm ra mình tin tưởng cái người đó hơi nhiều hơn. Thì quý vị đừng có làm gì. Một là mình không có trả lời. Nếu mà người ta rất là muốn liên lạc với mình đó, người ta sẽ có cái khách khác và người ta sẽ biết về mình, rồi người ta sẽ làm được cái đó. Chứ đừng có để cho những cái vụ mà người ta gọi phone hay là text message đó, đừng bao giờ mà phone cho những cái đó, nó không có đáng.
Vâng, Dũng Nghiêm cũng vậy. Dũng Nghiêm cũng nhận được cái test đến số điện thoại, nói rằng là tôn test là nói Dũng Nghiêm nợ một số tiền nào đó phải trả liền, nó không sẽ bị cái này và cho cái đường link để mình trả. Dũng Nghiêm nhìn là biết ngay giả liền, tại vì cái số đó, cái số giống như một cái số bình thường chứ không phải cái số của một cái cơ quan về của tôn test. Thứ hai nữa là Dũng Nghiêm cũng có account riêng của tôn test nữa, và cũng ít khi đi qua những cái đó, tại vì thường thường đi làm thôi, lâu lâu mới đi thôi, cho nên biết ngay là giả liền, và Dũng Nghiêm không có click vào những cái đường link đó, tại vì nếu mình click vô là mình là coi như mình tạo cái cơ hội mở đường cho virus hoặc là những cái tên tội phạm nó vô cái điện thoại của mình, lấy những cái thông tin từ điện thoại của mình đó, thưa quý vị. Thưa anh, thì cái lớp dạy bắn súng của anh như thế nào rồi anh Michael?
Và cái lớp dạy bắn súng của Michael vẫn mở đều đều. Nhưng mà bây giờ thì chắc bây giờ cũng chưa có ai, vậy cũng trời cũng lạnh này nọ, thì cũng có một hai người gọi, nhưng mà Michael phải đợi đủ người thì Michael sẽ mở lớp. Nhưng mà nếu quý vị có nhu cầu mà muốn viết về cách sử dụng súng hay là cách súng như thế nào, nó không phải là một cái đúng súng là giống như Michael đã nói, đó là một vật để giết người và có thể gây tai nạn rất là nghiêm trọng. Nhưng nó cũng là một cái vật để mình bảo vệ trong gia đình mình, bảo vệ người thân của mình trong trong đêm tối hay là trong những cái khu nào mà ở bên nó cái chị em nó không có, tại vì mình không có thể nào mà có thể depend on cảnh sát được sẽ tới ngay quý vị. Tại vì cảnh sát rất là một cái đơn vị rất là nhỏ, nó không có đủ cảnh sát để trả lời những cái cảnh sát tới trừ khi mà những cái trường hợp mà khẩn cấp. Nhưng mà cái trường hợp khẩn cấp thường nó sẽ xảy ra trong vòng 15 giây cho tới 30 giây thôi. Thì cảnh sát không có thể nào mà tới được tới đó, rồi cái điện thoại không cũng cho tốn hết 15-30 giây rồi, và những cái giây đó là những cái phút mà sinh tử của mình, thì mình phải có cách biết sử dụng những cái gì để mình bảo vệ. Thì lúc đó mình nói là tại sao mình có thời gian mà mình không có biết sử dụng những cái này, thì cái đó là quá trễ rồi. Nó không có tốt cho quý vị. Quý vị có thể là quý vị không có care về cái tính mạng của quý vị, nhưng mà người thân của quý vị, người con cái của quý vị, nó cũng cần cái sự mình sống, thì mình cũng sống cho con cái, thì quý vị nên bảo vệ gia đình mình để cho một cái cuộc sống tốt. Mình không có muốn gây hận với ai hết, nhưng mà mình cũng nên bảo vệ cho mình, cho chính mình, để mình có một cái cuộc sống, và mình cái cuộc sống của mình là mình không có muốn người ta gây phạt tới mình hay là ảnh hưởng tới chính mình, thì mình cũng phải bảo vệ cho mình. Thì cái những cái lớp của Michael dạy về cách sử dụng súng, cách nào quý vị có thể mang súng hợp pháp, và quý vị làm sao có thể bắn được cái súng đó, thì quý vị có thể đấy. Thì cảm ơn anh rất nhiều, và Michael sẽ hẹn gặp tuần tới.
Vâng, số điện thoại của anh Michael Bùi là 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh và quý khán giả thật nhiều sức khỏe và mọi sự bình an.